爱江山，等等爱美人，哪个英雄好汉宁愿孤单。
cà phê về tiểu thuyết Kim Dung, chúng tôi mời quý vị cùng tham dự.
壮志豪情四海远名扬。
Xin kính chào quý vị. Chương trình cà kê về tiểu thuyết Công Dung hôm nay thì lại có một sự trục trặc nho nhỏ. Là mọi khi thì chúng tôi có anh Xuân Huy bao giờ cũng ngồi bên cạnh và cùng chúng tôi nói về tiểu thuyết Kim Dung. Nhưng hôm nay thì không biết anh giận người giận đời làm sao thì anh nhất định anh bảo anh không đâu cả động đến tình yêu hết. Nhất định là không nói về chuyện tình yêu nữa. Nên thành ra hôm nay chúng tôi lại phải miễn cưỡng ngồi đây một mình nói về tình yêu trong tiểu thuyết Kim Dung. Chúng tôi xin kể với quý vị một câu chuyện này để quý vị cũng thông cảm với tôi, là nếu tôi nói nó có nhạt nhẽo, nó có không có lửa hay có gì đó thì quý vị thông cảm. Một hôm thì chúng tôi lên San Jose thì dự một cái buổi văn nghệ, thì có cô ca sĩ La Sương Sương, cô ấy hát ở trên sân khấu đó. Thì trước khi hát thì cô mới nói cà kê thế này, là cô bảo rằng là cái hồi nhỏ từ năm 11 tuổi cô đã mê hát rồi. Và suốt cho đến năm 15 tuổi, cô cứ mải mê tập hát, và chỉ tập hát mà thôi, không có chú ý gì khác cả. Thành ra, cho đến năm 15 tuổi, lúc cô mếu máo, cô nói trên sân khấu, đến năm 15 tuổi, cô vẫn chưa có mối tình nào vắt vai cả. Thế nên cô Thục Quyên nghĩ xem là cô có nói thật hay nói dối.
Đến 15 tuổi
Đến 15 tuổi mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai cả.
Thục Quyên tin, tại vì đến giờ này Thục Quyên còn chưa có tình nào để vắt vai mà 15 tuổi thì còn sớm quá.
Cô ấy nói thì tôi sắp khóc rồi. Thưa quý vị, thì lúc ấy tôi sau buổi hát trình diễn thì tôi mới gặp cô, tôi nói thế này, tôi bảo là cô mới 15 tuổi mà cô chưa có tình yêu, cô đã cuống cả lên rồi, cô mếu máo, cô khóc lóc rồi. Thế còn tôi năm nay sắp sửa lĩnh tiền già rồi, cũng chưa có mối tình nào vắt vai cả. Thế còn ghê gớm hơn là cô Thục Quyên nữa chứ, phải không?
Thục Quyên lại nghĩ là chú Trác chắc là chưa có mối tình nào vắt vai lại lần sau đó chứ.
Thưa quý vị, thì ở đời này cũng chịu nhiều nỗi oan khiên lắm quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin bước qua cái câu chuyện vui này để mà nói về tình yêu ở trong tiểu thuyết Võ Hiệp Kim Dung. Thưa quý vị, tuy gọi là tiểu thuyết võ hiệp, thế nhưng mà bản chất những cái tác phẩm tiểu thuyết của Kim Dung là tình yêu đôi lứa rất là nồng thắm. Chính tình yêu đã làm nên tính cách nhân bản và khiến cho hàng tỷ người say mê tác phẩm Kim Dung, về tình yêu trong tác phẩm Kim Dung. Thưa quý vị, nói một cách khái quát thì Kim Dung đã xây dựng những cặp nhân vật hoặc là những cụm nhân vật rồi tạo điều kiện cho họ gặp gỡ và hiểu biết và yêu nhau. Và ông đã rất tinh tế để cho nhân vật chính là phái yêu tà phái và bạch đạo thì yêu hắc đạo, để tạo nên những mâu thuẫn theo dọc xuyên suốt chiều dài của tác phẩm và mang những cái mâu thuẫn chiều sâu trong tâm hồn của từng nhân vật ra để mô tả. Điều đặc biệt là những nhân vật nữ của ông thường rất đẹp, rất thông minh, xuất thân từ ma giáo hoặc ít nhất là cũng mang một đôi chút hơi hướng của cái ma giáo đó. Và đặc biệt là nếu mà Thủ Quyên còn nhớ là trong tiểu thuyết Kim Dung đó, thì nữ bao giờ là nhân vật rất thông minh, khôn ngoan, lanh lợi, mà mấy anh đàn ông thì có vẻ hơi đần tí, đúng không? Hơi chậm, dạ. hơi ngớ ngẩn, hơi cứ bị phái nữ nó xỏ mũi không à?
Có vẻ khờ.
Khờ.
Giả vờ thế thôi.
Nhưng đàn ông hình như bao giờ khờ phải có phải?
Giả vờ thế thôi chứ còn ngoài đời thì đâu có giống vậy chứ.
Vâng thưa quý vị, cô này thì có vẻ cô rành ghê lắm, tôi biết tại sao mà bây giờ.
Vâng thưa quý vị, làm việc gần chú Duy Trác biết cho nên rành như vậy.
Vâng thưa quý vị, thì là những cặp nhân vật thí dụ như Lệnh Hồ Sông với Nhậm Doanh Doanh ở trong Tiếng Ngọa Giang Hồ này. Thế rồi Trương Thí Sơn, Hân Tố Tố này, Trương Vô Kỵ với Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Hân Ly, Tiểu Siêu, đấy là ông này, ông có đến 4 năm cô, ông mê ông ấy. Rồi Kiều Phong với A Châu, hay là Đoàn Dự với Vương Ngọc Yến, với Mộc Uyển Thanh, với Trung Linh, Du Thản Chi với A Tử Hư Trúc, rồi thì Văn Nghi Công Chúa ở trong Thiên Long Bát Bộ, Thạch Phá Thiên với A Tú, rồi Quách Tĩnh với Hoàng Dung, vân vân, nhiều lắm, bao nhiêu cặp họ yêu nhau tùm lum ở trong tác phẩm của Kim Dung. Và những mối tình được Kim Dung dựng lên là những mối tình thật trong sáng và do vậy thật là đẹp. Và tác phẩm Kim Dung lấy bối cảnh lịch sử từ đầu nhà Thanh, tức là thế kỷ thứ 17 trở về trước, khi mà cái suy nghĩ phong kiến và nguyên tắc lễ giáo của đạo Nho đang giữ một vai trò độc tôn và chi phối toàn bộ sinh hoạt xã hội. Cho nên những nhân vật Kim Dung yêu trong sự cho phép của những tư duy và nguyên tắc ấy. Thế nhưng, cái tính chất lãng mạn, một cái thuộc tính không thể thiếu được trong yêu đương thì là rất phong phú. Những nhân vật của Kim Dung đã yêu theo cái phong cách của Võ Lâm. Trước hết là họ phải đánh nhau cái đó này, sau đó hiểu nhau rồi mới yêu nhau. Ví dụ như là Hân Tố Tố là con gái của Bạch Mi Ưng Vương Hân Thiên Chính, một nữ ma đầu, đã dùng kim dâu mũi khống chế được Trương Thúy Sơn của phái Võ Đang, rồi sau đó thì mới yêu Trương. Và Triệu Minh đại quận chúa của Nhữ Nam Vương Triều Nguyên chẳng hạn, đã lừa cho Trương Vô Kỵ lọt xuống hầm sâu rồi thì sau đó mới yêu Vô Kỵ. Rồi cô Mộc Uyển Thanh đã đánh cho đoàn vương tử Đoàn Dự nước Đại Lý thừa thống thiếu chết, sau đó thì mới nhận ra là Đoàn Dự là cái người rất đáng yêu. Và ở một chừng mực nào đó thì các nhân vật này vượt qua hàng rào của nghi thức phong kiến và ràng buộc giáo điều của lễ giáo, và họ tự quyết định tình yêu của mình, và họ cảm thấy là hạnh phúc khi được tự mình lựa chọn cái tình yêu cho mình. Tình yêu được mô tả trong tác phẩm Võ Hiệp Kim Dung thì mang tính chất gọi là đấu tranh rất là cao. Các nhân vật thường là vượt lên hoàn cảnh của mình, chống đối lại để bảo vệ tình yêu của mình. Ví dụ như là Trương Thúy Sơn cưới Hân Tố Tố chẳng hạn đó. Hay là Trương Vô Kỵ bỏ hết sự nghiệp để đi theo Triệu Minh. Và sau này ông Thục Quyên có nhớ là ông Tướng Kỳ đó.
Dạ vâng.
Tướng Cao
Nguyễn Cao Kỳ.
Dạ. Khi mà ông lấy cái bà vợ của ông cuối cùng của ông sau này đó.
Dạ vâng.
Không, bà vợ tức là bà Mai đó.
Vâng. Tuyết
thì,
Mai.
Vâng.
Tuyết
thì
Mai,
ông dạ. ông dùng một cái hình thức một lối nói của Kim Dung là ông bảo ông kiểu như là Trương Vô Kỵ đó về vẽ lông mày cho Triệu Minh. Triệu Minh tên là Mai đó.
Vâng, bà Tuyết Mai. Dạ.
Vâng, thì đại khái nghĩa ông cũng tự cho mình như là một nhân vật mà rất là yêu Kim Dung, và ông đã lấy cái lãng mạn của nhân vật chính Trương Vô Kỵ Kim Dung để ông gán cho ông ấy.
Chắc là ông đọc tiểu thuyết Kim Dung nhiều lắm.
Chắc chắn cái thời xưa, cái thời mà tôi còn cái thời trước 75 thì cái thập niên 60-70 gần như là Sài Gòn ai cũng đọc Kim Dung.
Dạ vâng, ngay cả sau này đó là bị cấm đó chứ chắc. Thì như Quyên đây cũng rất là mê chuyện Kim Dung, nhưng mà Thưa Quyên xin cắt ngang chỗ này là, thưa quý vị, thì ở Việt Nam đó là chuyện là bị không có được đọc, thành ra lén lút để mà truyền tay nhau. Thưa Quyên nhớ là mỗi lần đọc xong thì tự nhiên tới một cái khúc rất là hồi hộp, một bóng áo đen xẹt qua, nghe một tiếng trên không đại khái vậy thì lật qua trang bên kia thì bị xé mất hai trang.
Hồi đó là cứ về buổi chiều có khoảng 3 giờ báo ra đó, báo ra tức là máy bay ở Hồng Kông hạ cánh xuống sân nhất ấy. Thì có 23 tờ báo cho người trực sẵn để lấy cái tờ báo hàng ngày của Hồng Kông mang về.
Dạ vâng.
Cho ông giao cho mấy ông dịch sống dịch chết, nghĩa là dịch
gấp,
tốt
gấp
mà mũi lại
dạ,
để mà lên khuôn ra báo kịp.
Dạ vâng.
Và cái giờ đó thì đừng bao giờ ai hy vọng gọi xích lô hay là gọi taxi. Taxi là bao giờ cũng kéo cái biển lên gọi là not 42 đấy.
Dạ.
Thế rồi xích lô thì ai gặp là gọi là vẫy tay. Thì các người là bị ghé vào một cái gốc cây rất là mát. Thì taxi cũng ghé vào hay là xích lô ghé vào đấy. Và mỗi ông thì nếu xích lô thì là ngồi chễm chệ, hai chân bắt chân trước ngũ.
Dạ vâng.
Thế rồi thì ngồi đọc Kim Dung.
Mê lắm.
Và dạ. Thế còn cái ông taxi thì ông là nằm ngồi ở trên cái băng xe đấy, rồi thì dựa cổ ra, chân dõi ra và lim dim vừa ấy vừa đọc Kim Dung.
Không cần biết là ngày đó
không
có gạo
biết
hay không.
Là gì hết. Không biết. Thế tôi có một ông chú vợ, ông hồi ông cũng ở chung. Thế thì hồi ông mới lại ở thì ông bảo là anh sao nó kỳ thế nhỉ, anh là người trí thức mà anh đọc cái chuyện dấm ra dấm dớ này chú không thể nào chú hiểu được. Thế thì chú cũng chả nói gì cả. Thế là khoảng độ vài tháng sau thì một hôm trời mưa gió ghê lắm, ông mới đội mũ rồi ông khoác áo đi mưa ông đi. Thế bảo trời mưa chú đi đâu vậy? Chú đi đổi cuốn 6. người thấm rồi.
Dạ vâng.
Mưa gió là chúng tôi đi đổi ngay. Là,
còn mê hơn người khác.
Mê hơn là em đến thăm anh một chiều mưa nữa. Và thưa quý vị thì Kim Dung đã tạo ra những nhân vật si tình kinh điển, tức là những giáo chủ của đạo tình, hoặc là yêu hoặc là chết. Thế thì chúng ta còn nhớ là Vương Tử Đoàn Dự suốt đời lẽo đẽo đi theo Vương Cô Nương, tức là Vương Ngọc Yến ấy, chỉ để chờ lúc nàng nguy nan ghé vai cõng nàng chạy trốn thì là mãn nguyện lắm rồi. Mãn nguyện ghê lắm rồi. Không còn đòi hỏi cái gì, không chờ đợi cái gì, không mong muốn cái gì hơn cái chuyện đó nữa. Hay là anh chàng Du Thản Chi chẳng chịu để cho cái cô Á Tử, cái cô này thì anh nàng anh mê lắm. Cho cô lấy một cái lồng sắt cô đóng vào đầu anh, tức là hàn vào đầu ấy chứ phải là đóng được.
Vâng.
Chứ phải đội như là đội mình đội nón ở đây đâu, hàn hẳn vào cái đầu.
Tức là đội xong rồi
nhưng mà cái lồng sắt.
Dạ vâng, vác ốc lại.
Lồng vào đầu và làm một tên mà cô ấy gọi tên là Thiết Xỉu để giúp vui cho cô ấy. Thế rồi thì cái Mỹ Đao Nương Hồ Dật Chi thì say mê Trần Viên Viên, hầu thiếp của Bình Tây Vương Ngô Tam Quế đó, đến nỗi chịu hóa thân thành một kẻ làm vườn, tưới rau trong mấy chục năm để hàng ngày được lén nhìn Trần Viên Viên thôi. Ôi giời, cô này sẽ giống mình thế không biết. Chuyện võ hiệp thì của Kim Dung đã xây dựng thành công. Thế nhưng mà chàng si tình bậc nhất thiên hạ, xứng đáng đoạt huy chương vàng trong lịch sử tiểu thuyết của Kim đó, thì là phải ở trong tiểu thuyết Kim Dung. Và người ta còn tìm thấy trong tiểu thuyết của ông những tình yêu ngang trái rất là người, thoát ra khỏi cái khuôn mẫu cho phép lễ giáo của phong kiến Trung Quốc. Thí dụ như cô Tiểu Long Nữ là một cô võ giỏi lắm, và cô ấy là một nhân vật mà gần như là cao cấp nhất của cái môn phái của cô ấy.
Dạ, vâng.
Cô có thằng học trò là một anh Dương Quang.
Dạ.
Thế rồi hai thầy trò yêu nhau. Thì với mấy cái quan niệm lễ giáo của phong kiến thì nó cái này là cái chuyện mà cấm kỵ ghê lắm phải không? Thế nhưng mà ông Kim Dung, ông đã tạo ra cái điều kiện để cho nhân vật này họ có những mối tình rất là đặc biệt, rất là đi ra ngoài lề thói của cái xã hội đó. Nhưng mà mình đọc
có vẻ éo le phải không?
Và mình éo le, nhưng mà mình đọc thì mình thấy mình lại rất thông cảm, đặc biệt rất thông cảm. Ông mô tả rất là giỏi. Hay là cái cô Kỳ Hiểu Phù, vợ chưa cưới của Hân Lợi Hanh Phé Võ Đang chẳng hạn. Cô đã yêu và thất thân với một ma đầu của Minh giáo là Dương Tiêu. Nói đúng hơn là cô bị Dương Tiêu hiếp.
Vâng.
Dương Tiêu hiếp xong rồi thì cái bà Đinh Nhàn Sư Thái, tức là bà gọi là giáo chủ của cái
Thái bà đó, đúng
không? Không phải vậy, Thái bà này tức là gọi là trưởng môn của cái phái Nga Mi đấy, thì bà ấy bắt cô phải đi lùng Dương Tiêu để mà giết. Dương Tiêu giết thì cái ý định của bà ấy thì chú đoán là nó có hai cái ý định. Thứ nhất ấy, là muốn thử xem cái lòng của cô này ra làm sao,
có dứt khoát với lại anh đó.
Thứ hai nữa là có lẽ cô bà cũng mượn cái dịp này để mà cho cô chết đi. Bởi vì võ công của cô làm sao đối với Dương Tiêu được, ngay cả Đinh Giật Sư Thái, Đinh Nhàn Sư Thái đối với Dương Tiêu cũng đã
cũng không có địch lại.
Vậy thì là bà muốn giết cô đi để mình tránh mình khỏi phải giết.
Dạ vâng. Không có bị mang tiếng,
không bị mang tiếng, và không thi hành được cái môn quy.
Vâng.
Thế nhưng mà cái cô bé này không biết tại sao sau một lần như vậy thôi thì cô có vẻ cô yêu anh chàng này, yêu anh chàng Dương Tiêu, và cô đặt đứa con là Dương Bất Hối, thì là chúng tôi không hối hận gì, không có hối hận gì cả.
Bất Hối là không hối hận.
Và khi mà bà ấy ra lệnh cho cô giết Dương Tiêu, đi giết Dương Tiêu thì cô từ chối, và cuối cùng thì bị bà gọi là trưởng môn,
vâng,
bà ấy giết cô, chấp nhận cái chết, nhưng mà rồi thì nhờ người đưa cái đứa con cho Dương Tiêu, giao cho Dương Tiêu, thì sau Trương Vô Kỵ là phải làm cái việc đó. Và tiểu thuyết của Kim Dung cũng đặt ra những trường hợp sa đọa tình dục hết sức quái dị. Thí dụ như là cô Kiến Ninh công chúa là em gái của Khang Hy chẳng hạn, đã sa ngã với cái thằng cha cũng tiểu lưu manh là Vi Tiểu Bảo đó. Và cô có một cái bệnh, bây giờ nếu mà mình vượt phương diện y học mình định danh ấy, thì nó là cái kiểu mà gọi là người ta gọi là bạo dâm đấy.
Vâng.
Masochism. Tức là phải bị hành hạ, đánh đập, bị các thứ rất là đau đớn ấy, thì mới cảm thấy những cái lạc thú trong cái vấn đề sex.
Yeah.
Bệnh là một cái quan niệm hay là một cái bệnh lý rất là mới của cái y học bây giờ. Hoặc là có cái ông giáo chủ Đông Phương Bất Bại chẳng hạn, thì ông luyện một cái môn võ công gọi là Quỷ Hoa Bảo Điển, thì phải tự gọi là tự cung, tức là tự thiến mình đi, thì mới có thể luyện được võ công đó,
mới đến được cái đỉnh của
vâng đạt được cái thành công trong cái luyện võ công. Mà nhờ ông lại có một cái quan hệ ai
cái này có vẻ giống như là ông Nhạc Bất Quần ở trong Tiêu Ngạo Giang
đấy đấy ông đấy là ông Nhạc Bất Quần là trong Cô Gái Đồ Lâu, ông cũng phải làm cái việc đó. Và cái anh chàng mà Đông Phương Bất Bại, anh lại có một cái quan hệ gọi là quan hệ về homosexual với một nhân vật ở trong này.
Yeah.
Tóm lại là tất cả các hình thức của tình yêu trong tiểu thuyết Kim Dung nó rất mới, nó đi sát với xã hội. Và trong 12 bộ sách của Kim Dung thì có một nhân vật duy nhất không biết yêu là gì, nhưng mà cuộc sống tình dục thì lại cực kỳ phong phú, thì đó là anh chàng Vi Tiểu Bảo. 7 vợ tất cả, ông cho anh lấy 7 vợ tất cả. Mà ông
mà chú Trác vừa giới thiệu là ông lưu manh đó.
Con một cái bà là bà như là một cái bà gọi là bà sống như là một cái người mà hầu hạ
đầy tớ ở trong nhà.
Xóm, không phải, ở trong cái xóm Yên Hoa đó.
Vâng.
Trong cái khu mà gọi là gái chơi hay gái điếm đấy. Thế thì anh chàng này thì ông Kim Dung cũng kể lại là khi mà ông ấy viết đến cái đoạn cho cái anh chàng này được 7 vợ thì nhiều nữ độc giả phản đối mà gần như là tẩy chay một thời giai đoạn, mà kể cả vợ ông tẩy chay không đọc, bởi vì phụ nữ thì cũng thích những cái tình yêu gì nó tương đối nó đoan chính, hay là nó nghiêm túc, hay là nó chứ nó không có ba lăng nhăng như cái anh chàng này. Nói tóm lại là trong tiểu thuyết Kim Dung người ta tìm thấy tất cả mọi cái sự phong phú của tình yêu, mọi mọi cái hoàn cảnh, mọi cái hình thức, mọi cái diễn biến nó đều xảy ra ở trong tiểu thuyết Kim Dung hết. Do đó mình đọc thì mình thấy mê ghê lắm. Thì hay là có trường hợp với cái cô A Châu này, thì cô ấy yêu một cái anh chàng là Kiều Phong. Yêu anh chàng Kiều Phong thì cô cũng chỉ hẹn hẹn một cách bâng quơ thôi, hẹn không có gì rõ ràng là em sẽ chờ, em sẽ về Trạm Bốn Quan chờ anh, rồi chúng mình đi săn thỏ săn hươu để mà sống suốt những ngày tháng còn lại. Chỉ hẹn thế rồi mà cô đi về Trạm Bốn Quan, cô cứ chờ đấy. Giờ một hôm không biết tại sao mà anh Kiều Phong gần như anh cũng tự nhiên anh giữ lại một cái lời hứa như vậy, anh đi ngang qua đấy hai người gặp nhau rồi mới đưa nhau về Trạm Bốn Quan, nhưng mà sau đó thì cô này cô bị chết. Hay là cái cô Nhậm Doanh Doanh là cô ấy ngay là gặp anh chàng Lệnh Hồ Xung thì cô yêu ngay. Nhưng mà lúc Lệnh Hồ Xung lúc đó thì đang bị một cái bệnh rất là nặng mà cần phải lên chùa Thiếu Lâm thì mới có cái môn võ công để mà cứu được. Mà cô này đang có một cái rắc rối với phái Thiếu Lâm là bây giờ cô mà gặp phái Thiếu Lâm là nó bắt nó nhốt cô ngay. Mà cô phải cõng Lệnh Hồ Xung từ nhà cô rất xa và đến tận chân núi đến là tận núi Thiếu Lâm để nhờ người ta chữa, và cô chấp nhận cô sẽ bị giam ở đấy suốt đời. Thì cái tình yêu nếu mình phân tích thì thấy nó lớn ghê lắm. Ông này thì ông cho cái người đọc được chứng kiến nhiều cái hình thức rất là lớn của cái tiểu thuyết Kim Dung. Và thưa quý vị, thì trong tiểu thuyết Kim Dung có rất nhiều mối tình, mỗi một nhân vật chính có hàng năm bảy mối tình đấy. Thế nhưng mà đó là những mối tình trong sáng. Thì một trong những mối tình trong sáng là những mối tình của Trương Vô Kỵ với độ 5-6 cô mê ông. Thì trong đó có một cô là cô Tiểu Siêu. Tiểu Siêu thì là một nhân vật người nước Ba Tư. Thì mẹ cô Tiểu Siêu thì là một thánh sứ nữ của Minh giáo. Thì bà ta được cái Minh giáo Ba Tư nó mới gửi sang Trung Quốc để đi kiếm một cái cuốn gọi là võ công nguyên của Minh giáo Ba Tư. Thế bà sang Trung Quốc một thời gian thì không biết là bà gặp của ông Trung Quốc phải mê. Hai người lấy nhau, mà lấy nhau như vậy tức là đã vi phạm cái lệnh cấm của Minh giáo Ba Tư, tức là bà phải là thánh sử nữ, tức là phải là còn
không được lấy,
còn trinh nguyên thì mới được. Thế rồi nhưng mà sau đó thì bà mới đưa cái cô con gái của bà là cô Tiểu Siêu đi vào nằm vùng ở trong cái nội bộ Minh giáo Trung Quốc để mà đánh cắp lại cái bộ chân kinh đó. Thì cô bé này cô đã đóng một cái vai là cô bé đi cả thọt và mồm lúc nào làm cho nó méo đi
để cho người ta khỏi chú ý,
để ai không chú ý đấy. Nhưng mà có hai nhân vật mà khám phá ra cô. Thứ nhất là nhân vật Dương Tiêu mà mình vừa nói đến, cái nhân vật mà tả gọi là nhân vật thứ hai của Minh giáo. Ông mà mình nói là cái cô kia cô bị ông hiếp rồi cô yêu ông. Và nhân vật nữa là nhân vật Triệu Minh. Triệu Minh là về sau lấy Chư Bộ Kỵ đó. Thì Triệu Minh thông minh lắm. Một lần cô ấy đấu kiếm, đánh kiếm với quân địch thì trong một giây ngắn ngủi đấy, thì cô dừng kiếm lại, thì cô qua cái ánh kiếm cô nhìn thấy hình của Tiểu Siêu từ đằng sau hiện lên trong cái kiếm của cô giơ lên này, và cô thấy con nhỏ đẹp quá, cô nhìn thấy thật là bộ mặt thật của Tiểu Siêu đẹp quá. Cô bảo đúng rồi, con này thế là nó nằm vùng đây, nó thi hành cái quỷ kế gì đấy.
Với lại đôi khi mà một nhân vật mà có võ cao siêu như vậy đó thì người ta nhìn ở trong cái thế kiếm là người ta biết là người này có võ hay là không.
Không, Tiểu Siêu thì không bao giờ dụng võ hết á, đóng vai một cô bé tàn tật thôi. Nhưng mà cô này trong lúc đang đánh nhau thì Tiểu Siêu đứng coi ở đằng sau.
Vâng.
Thế là cô này mới dừng kiếm lại cái thì hình của Tiểu Siêu hiện ra trên cái kiếm của cô nhìn thấy nó đẹp quá. Thì cô bảo chết rồi con nhỏ.
Không thể nào mà cà thọt được.
Không tin được. Và thưa quý vị thì cho đến một thời gian sau thì cái phe Minh giáo Ba Tư đi sang Trung Quốc để tìm kiếm cái bà Đại Ý Ti, tức là mẹ của cô nhỏ này đấy, để mà giết. Nhưng mà bà ấy thì bà ấy phải cải trang đi để mà trốn tránh. Sau đó rồi thì cô này cô phải nhận, cô như là nhận một cái nhiệm vụ gọi là cao cả của Minh giáo Ba Tư, là cô bảo cô sẽ vào trong cái nội bộ Minh giáo thì cô nằm vùng và cô tìm kiếm lại những cái võ công của chính Minh giáo và để tha tội cho bà mẹ. Và thưa quý vị thì sau một thời gian dài cô này làm như một thứ nô tì của Trương Vô Kỵ, tức là giáo chủ của Minh giáo đó, thì sau này thì bên Minh giáo Ba Tư đã sang dùng áp lực bắt lấy nhân vật nữa giữ làm con tin là ông Tạ Tốn, tức là coi như là người cha nuôi của Trương Vô Kỵ, rồi bắt một cô con gái là cô Hân Ly, là người yêu của cô này, cô yêu Trương Vô Kỵ, và bắt cả cái bà mẹ của cô để làm áp lực bắt cô này phải về Ba Tư. Thì đây là cái lúc chia ly mà cô này bắt buộc cô phải cứu mẹ và hy sinh cái mối tình của mình với Trương Vô Kỵ để trở về Ba Tư mà làm cái nhiệm vụ cao cả của một người giáo chủ đó. Và thưa quý vị thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một cái đoạn để thưởng thức cái văn chương của Kim Dung trong khi viết mô tả lại cái mối tình hay là cái sự chia ly tan vỡ của cái mối tình Trương Vô Kỵ với Tiểu Siêu, để quý vị đánh giá được cái sự mô tả tình yêu trong văn chương của Kim Dung và mô tả được cái khả năng của ngoài bút rất là kỳ tình của Kim Dung để mà đánh giá được cái tiểu thuyết Kim Dung về phương diện tình yêu. Và thưa quý vị, chúng tôi xin nhờ cô Thủ Quyên cùng với chúng tôi đọc lại cái đoạn văn ngắn ngủi này để chúng ta thưởng thức văn chương Kim Dung và để hiểu thêm cái tình yêu mà Kim Dung quan niệm nó như thế nào. Trương Vô Kỵ vừa lau khô mình mẩy thì cửa khoang thuyền xịch mở và một cô gái bước vào. Nàng chính là Tiểu Siêu. Tiểu Siêu cầm một bộ quần áo ngắn và một chiếc áo dài.
Thưa Trương công tử, tiểu nữ xin được phục thị thay áo.
Vô Kỵ nghe thấy thì lòng xúc động tràn trề. Tiểu Siêu cô nương, bây giờ cô nương đã trở thành giáo chủ của Minh giáo Ba Tư rồi. Ta chỉ là hàng bộ thuộc của cô nương mà thôi. Sao cô còn vào đây phục vụ ta làm gì nữa? Và Tiểu Siêu năn nỉ.
Công tử ơi, đây là lần sau cùng, xin cho tiểu nữ được hầu công tử. Ngày mai, tiểu nữ về Ba Tư rồi, công tử ở lại Trung Quốc, xa cách ngàn trùng, biết làm sao còn được thấy nhau. Lúc đó, tiểu nữ có mơ ước được hầu hạ công tử một lần thôi, cũng không được.
Giọng Tiểu Siêu run run, Vô Kỵ cảm động, đành phải để yên cho nàng thay áo như mọi khi. Thay áo xong, nàng lại chải tóc cho Vô Kỵ, nước mắt rơi tuôn từng giọt. Vô Kỵ giang tay ra ôm lấy nàng. Tiểu Siêu khẽ kêu lên một tiếng, người run bần bật. Vô Kỵ hôn lên má nàng thì thầm: Tiểu Siêu muội tử, trước đây ta thầm trách muội tử lừa ta, nhưng không ngờ tấm lòng muội tử lại dịu dàng như vậy. Và Tiểu Siêu úp mặt vào ngực chàng.
Công tử ơi, tiểu nữ đã lừa dối công tử thật. Má má của tiểu nữ nguyên là thánh sứ, nữ của Tổng giáo Ba Tư lên ngôi giáo chủ. Thật không ngờ, má má lại thương yêu Gia Gia, kết hôn với Gia Gia và phản lại lời thề với Tổng giáo. Má má tự biết mình tội nặng nên truyền thiết chỉ lại cho tiểu nữ và ra lệnh cho tiểu nữ thâm nhập vào Quang Minh Đỉnh để đánh cắp chân kinh. Lòng tiểu nữ lúc nào cũng hổ thẹn, nhưng tiểu nữ đã nguyện không bao giờ trở về Ba Tư để lên ngôi giáo chủ Minh giáo nữa. Tiểu nữ chỉ mong được phục thị cho công tử suốt đời, không xa công tử. Có phải tiểu nữ đã từng nói như vậy không?
Vô Kỵ lặng gật đầu, ôm nàng lên và hôn nàng say đắm. Tiểu Siêu vẫn dịu dàng để cho chàng hôn. Hạnh phúc trộn lẫn với niềm đau khiến nước mắt nàng tuôn chảy. Nàng thỏ thẻ:
Tiểu nữ đã thuộc lòng Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp, nhưng xin hứa không khi nào dùng nó để chống lại công tử đâu. Thật ra, trong lần cuối cùng ngày hôm nay, tiểu nữ mới dám thổ lộ điều này.
Và ta biết rồi, muội muội không phải nói nữa.
Không, hãy cho tiểu nữ nói. Ngay từ lúc còn nhỏ, tiểu nữ đã nhận ra má má có điều gì lo buồn, bất an. Sau đó, má má cải trang thành một bà già xấu xí để che lấp cái vẻ yêu kiều xinh đẹp đi. Má má lại cấm tiểu nữ không được thân cận với chàng trai nào. Bà đưa tiểu nữ đi xa nhờ gia đình khác nuôi nấng, vài năm mới ghé thăm một lần. Tiểu nữ không hiểu mãnh lực nào đã khiến má má kết hôn với Gia Gia. Nhưng công tử ơi, bây giờ thì tiểu nữ đã hiểu. Nếu đôi ta không sống được bên nhau thì đừng nói làm giáo chủ. Dẫu cho tiểu nữ có ngôi vị nữ hoàng Ba Tư đi nữa thì cuộc đời vẫn vô vị.
Má nàng ửng hồng như hoa đào, nàng khóc nức nở, nước mắt ướt thấm cả ngực áo Vô Kỵ. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi lớn của đại ỷ ti. Thưa, chúng tôi xin mở ngoặc, đây là mẹ của Tiểu Siêu. Siêu Nhi, nếu con không khống chế được tình yêu thì rất có hại cho Trang Trinh công tử đó. Và Tiểu Siêu giật mình, buông Vô Kỵ ra, đứng dậy.
Xin công tử quên tiểu nữ đi, nhớ thương gì nữa. Hân Ly cô nương mới đáng là người cho công tử thương nhớ, đáng kết duyên với công tử.
Vô Kỵ khẽ nói, muội tử, hay là chúng ta cứ liều xông ra bắt một số bảo thụ vương rồi uy hiếp chúng, đưa mình trở lại Trung Quốc. Tiểu Siêu lắc đầu.
Không được. Họ biết hết cả rồi. Tạ Tốn Đại Hiệp và Hân Ly cô nương đã bị họ khống chế. Chúng ta làm khác, họ sẽ giết các vị đó ngay.
Nàng mở cửa khoang ra, Vô Kỵ nhìn thấy hai người Ba Tư cầm kiếm chĩa vào lưng đại ỷ ti. Hai người khác cúi chào Tiểu Siêu, còn những người kia thì uy hiếp Tạ Tốn và Tiểu Siêu quay lại.
thưa công tử, cao chữa thương của bà Tư rất tốt, xin hãy lấy thuốc chữa ngay cho Hân Ly cô nương.
Nàng đổi giọng nói bằng một tràng tiếng Ba Tư. Công Đức Vương vội lấy lọ thuốc cung kính đưa cho Vô Kỵ. Tiểu Siêu lại nói tiếp.
Tiểu nữ xin tiễn chư vị về Trung Quốc. Xin hãy tin rằng, dù ở Ba Tư, lòng tiểu nữ vẫn ngày đêm mong cầu cho công tử bình an.
Nàng càng nói càng nghẹn lời. Vô Kỵ an ủi. Muội tử sống giữa đầm dầu hang cọp cũng nên đề phòng. Và Tiểu Siêu gật đầu rồi ra lệnh cho bọn thuộc hạ nhổ neo kéo buồm. Vô Kỵ đứng ngẩn ngơ dưới thuyền của mình, tiếng tù và bên thuyền Tiểu Siêu rúc lên từng hồi, nghe buồn mênh mang. Buồm căng gió, thuyền nàng đi càng lúc càng nhanh. Tiểu Siêu đứng ở đầu thuyền, mắt ngoái nhìn về hướng thuyền Vô Kỵ. Vô Kỵ ngẩn ngơ nhìn cho đến lúc thuyền của Tiểu Siêu chỉ còn là một chấm đen trên mặt biển. Trong tiếng gió thổi, chàng vẫn tưởng như tiếng khóc của nàng còn vang vọng đâu đây.
Và thưa quý vị, chúng tôi cũng đã có được một ít phút gửi đến quý vị một những cái chi tiết gần như là căn bản và những cái điểm mà chúng tôi đã nghĩ rằng tiểu thuyết Kim Dung đã nói lên được những cái trình bày về tình yêu rất là phong phú, rất là hay và rất là tình tiết và đi ra ngoài những cái vòi bút cổ điển của cái văn hóa và văn chương võ hiệp Trung Quốc. Và chúng tôi xin hẹn quý vị vào tuần sau, chúng ta sẽ nói tiếp về tình yêu trong tiểu thuyết Kim Dung.
Ai giang sơn, ai giang sơn, ai mình...